ba sau Chủ nhật 22 thường niên. Bài đọc 50. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. 1 Thessalonica chương 5 câu 1 đến câu 6 và câu 9 đến hết câu 11. Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai biết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được. Thưa anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cùng sống với Người. Vì thế, anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau như anh em vẫn làm. Đó là lời Chúa.
Ta
câu 37. Bấy giờ Đức Giêsu xuống Capernaum, một thành miền Ga-li-lê, và vào ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách giảng dạy của Ngài, vì lời của Ngài rất có uy quyền. Trong hội đường có một người bị thần ô uế nhập, la to lên rằng: "Với ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ư? Tôi biết ông là ai rồi, là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát bảo nó: "Cơm đi!" Để xuất khỏi người này, quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm gì hại anh ta. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy có uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất khỏi." Và tiếng đồn về người lan rộng khắp trong vùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đọc tin mừng Luca chương 4. Chúng ta mới nghe ông ta đã cho chúng ta thấy sức mạnh, uy quyền của lời Chúa trong phục vụ, cũng như là quyền năng của Chúa hiện diện trong phục vụ. Khi Đức Giêsu vào hội đường của người Do Thái ngày thứ bảy, bây giờ chúng ta gọi là ngày Chủ nhật. Ngày xưa thì ngày thứ bảy quan trọng, nhưng bây giờ chuyển sang ngày Chủ nhật. Nhiều người có mặt trong ngày thứ bảy đó, họ ngạc nhiên về thấy Chúa Giêsu đã lên tiếng và trừ quỷ. Họ nói: "Lời ấy như thế nào vậy mà uy quyền đến thế? Ông có uy quyền ra lệnh cho cả các thần ô uế, chúng phải chạy trốn." Đúng, ông là ngôn sứ đã xuất hiện ở giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Cơ hội tin mừng chúng ta mới lặp lại đó. Đó là nhận xét của những người Do Thái khi ở chứng kiến lời Đức Giêsu giảng dạy và phép lạ Chúa Giêsu chữa lành. Phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám. Và tin mừng hôm nay nhắc lại để diễn tả về hiệu quả của phục vụ ngày thiết lập. Tức là ngày nào, ngày hội đường ngày thứ bảy, để rồi ngày bổ túc cho ý nghĩa hay giá trị ngày thứ bảy khi Ngài bị giết chết vì lời giảng, cũng như phép lạ Ngài làm, thì nó sẽ được thay thế vào ngày Chủ nhật. Cho nên phục vụ ngày Chủ nhật đối với người Công giáo là trung tâm đời sống đức tin, là nguồn ơn cứu độ. Cho nên nếu chúng ta đọc dấu ấn của Thánh trong hiến chế phục vụ số 106 nói về giá trị ngày Chủ nhật mà Chúa đã thay thế cho phục vụ Do Thái vào ngày thứ bảy, hội thánh nói thế này: theo truyền thống bắt nguồn từ chính ngày Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, hội thánh cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh vào ngày thứ tám, tức là ngày đầu tuần, ngày Chủ nhật. Từ vậy trong ngày đó các tín hữu họp nhau để nghe lời Chúa. Tôi thấy muốn nói đầu tiên là gì? Ngày Chủ nhật hay là ngày lễ của Chúa họp nhau đầu tiên đến để với mục đích là nghe lời Chúa, chứ không phải đến để mà đến tôi đây là để anh lương tâm đến để nghe lời Chúa và tham dự thánh lễ tạ ơn. Ta gọi thánh lễ tạ ơn tại sao? Các bạn đi vượt biên không chết thì tới nơi là tạ ơn à? Hay là thi đậu là tạ ơn à? Hay là đòi được nợ là tạ ơn à? Bản chất của thánh lễ được gọi là tạ ơn. Hai điều tạ ơn nhé. Tạ ơn vì Chúa tha tội cho chúng ta. Tạ ơn vì Chúa ban giáo ước và di chúc. Mà ta nhớ được khi di chúc là Chúa đã lập với chúng ta đó, thuộc về chúng ta là chúng ta không có thiếu thốn cái gì, Chúa có cái gì thì chúng ta có cái đó. Tạ ơn Chúa. Thế lễ được gọi là lễ tạ ơn là như vậy, chứ không phải khi nào chúng mánh thì mới tạ ơn Chúa. Và để ghi nhớ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu cũng như vinh quang của Ngài, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã dùng sự chết và phục sinh của Ngài để cứu chúng ta, cho chúng ta được sống lại, được tái sinh trong niềm hy vọng sống động. Vì vậy ngày Chúa Nhật là ngày lễ nguyên thủy, phải được đề cao và in sâu trong lòng đạo đức của người tín hữu. Nguyên thủ là vì thời các tông đồ ngày xưa, thời giáo xưa này chỉ có lễ ngày Chúa Nhật thôi, nguyên thủy. Và không có lễ ngày Chúa Nhật, không có ngày Chúa Nhật, ngày thứ 8 Chúa sống lại thì chẳng có lễ gì cả. Cho nên nguyên thủy là như vậy, in sâu vào lòng đạo đức của người tín hữu. Cho nên ngày đó phải trở thành ngày vui mừng và là ngày nghỉ việc. Cho nên nếu không vì một lý do đặc biệt nào đó thì không ai được bỏ cử hành phục vụ ngày Chúa Nhật mà thay thế bằng lễ. Nhiều người thì muốn tổ chức lễ cưới vào ngày Chúa Nhật thì xã hội muốn là đẹp lòng Chúa, đẹp xã hội thì lấy bài của ngày Chúa Nhật rất là quan trọng, chứ không lấy nên lấy bài của ngày lễ cưới đọc vào ngày Chúa Nhật, bởi vì Chúa Nhật giáo huấn là nền tảng đức tin mà. Và nếu chúng ta đọc hiến chế phục vụ số 7 thì Hội Thánh cho biết chúng ta đi dự lễ bắt nguồn từ Chúa Nhật, mầu nhiệm Chúa sống lại, là chúng ta tìm gặp được 7 cách hiện diện của Chúa trong phục vụ. Thứ nhất là Hội Thánh nói Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong hy tế của Ngài. Mặc dù mắt trần chúng ta không thấy, nhưng mà mỗi khi Hội Thánh cử hành thánh lễ, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu ở trên trời thế nào thì trong thánh lễ là như vậy. Cách hiện nhất là Chúa hiện diện trong hy lễ của Ngài. Cách thứ hai là Chúa hiện diện ở nơi thừa tác viên của Ngài. Như ngày xưa Chúa dựng mình trên thánh giá thế nào thì ở trong thánh lễ, người cử hành phục vụ, người dâng lễ phải giống Chúa Giêsu trên thập giá, có nghĩa là phải khổ, phải vất vả vì dọn bài giảng mới giống Chúa Giêsu thập giá được một phần nào đó. Thứ ba là Chúa Giêsu hiện diện một cách thực sự dưới hình thái thánh thể là tấm bánh và ly rượu, là hiện diện một cách thực sự đầy đủ trọn vẹn thần tính và nhân tính. Thứ bốn, Chúa Giêsu hiện diện một cách thiết thực trong các bí tích bằng quyền năng của Ngài. Chúng ta thấy cái này phân biệt nhé. Riêng bí tích thánh thể, thánh lễ là Chúa Giêsu hiện diện trực tiếp và Chúa Giêsu trực tiếp nói với chúng ta, Chúa Giêsu trực tiếp ban ơn cho chúng ta, chúng ta trực tiếp được gặp Chúa Giêsu. Còn các bí tích khác thì Chúa hiện diện bằng quyền năng của Ngài, khác chưa? Quyền năng của Ngài tức là ban ơn thánh tẩy này, hay giải tội này, hay là thêm sức này, hay sức giàu vân vân, các sáu cái thứ kia là Chúa hiện diện bằng quyền năng của Ngài. Ngài ban quyền cho cái người đó để ban ơn theo ý muốn của Ngài. Nó mang tính cách gián tiếp. Riêng cái tính thể thì không gián tiếp mà là trực tiếp, khác nhau. Và cho nên có thể nói là Ngài hiện diện ở trong các bí tích bằng quyền năng của Ngài đó. Thứ năm, Ngài hiện diện thực sự trong lời của Ngài khi chúng ta đọc Thánh Kinh trong hội thánh. Ngài hiện diện thực sự, chẳng những qua hình bánh hình rượu nhé, thực sự. Mà Ngài cũng còn hiện diện thực sự nữa bằng lời của Ngài khi hội thánh, khi chúng ta đọc Thánh Kinh trong hội thánh. Có nghĩa là đọc Thánh Kinh trong hội thánh là liên kết các bài đọc của Thánh Kinh trọng. Hội thánh bảo hôm nay muốn đọc đoạn tin mừng Luca này thì phải đọc với thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Thessalonica. Hay là muốn hiểu bức thư của giáo đoàn Thessalonica Phaolô viết ấy, thì đọc với tin mừng. Đó, cho nên là đọc Thánh Kinh trong hội thánh là như vậy ấy. Tức là tìm hiểu được lời Chúa xuyên suốt qua các bài đọc hội thánh đã chọn đọc trong thế này, mới gọi là đọc Thánh Kinh trong phục vụ ở trong hội thánh. Và sau hết là người hiện diện khi hội thánh cầu nguyện và thánh vinh, tức là kinh phục vụ đấy. Vì thế phục vụ đáng được xem là việc thực thi chức tư tế tối cao của Chúa Giêsu Kitô. Trong đó công cuộc thánh hóa con người được biểu tượng nhờ những dấu chỉ khả giác và được thể hiện một cách hữu hiệu, thể thực hiện bằng dấu chỉ khả giác. Ví dụ như là dấu chỉ khả giác là khi ra bàn thờ, linh mục hôn bàn thờ, không phải là hôn đá thánh trong đó đâu, mà có những bàn thờ không có đá thánh, mà hôn bàn thờ là bàn thờ là tượng trưng là dấu chỉ Chúa Giêsu. Cho nên mọi người quy quanh bàn thờ để nói rằng mọi người quy quanh Chúa Giêsu, cho nên hôn bàn thờ đó là một dấu chỉ. Thế này, khi linh mục rửa tay, khi dâng lễ rửa tay, không phải là Phi-la-tô rửa tay, không lẽ ông cha dâng lễ là Phi-la-tô rửa tay, mà rửa tay là nói lên xin Chúa thanh tẩy nhờ y tế này. Đấy tức là muốn nói là những dấu hiệu khả giác xin hiệu quả. Và Ngài trong đó việc cử hành phục vụ là việc cử hành công cộng và vẹn toàn, cũng như thực thi nhờ các nhiên thể Chúa Kitô gồm cả đầu cùng các chi thể của Ngài. Tức là trong cái lễ việc cử hành vẹn toàn là vì Chúa Kitô là đầu, chúng ta là chi thể của Ngài. Do đó vì công việc của Chúa Kitô là tư tế và thân thể của Ngài là chúng ta, nên mọi việc cử hành trong phục vụ đều là hành vi thánh cả, và không một hành vi nào khác của thánh có hiệu quả, có hiệu lực bằng xét về danh hiệu cũng như đẳng cấp. Tôi để ý câu này nhé. cộng đồng nói thế này này, thánh lễ có một hiệu quả tuyệt vời xét về danh hiệu lẫn đẳng cấp, và không có hoạt động nào trong cái thánh sánh bằng. Thì hoạt động trong cái thánh sánh bằng có nghĩa là thế này, ví dụ như là khi phục vụ là sinh hoạt của thánh này, hay là đi với người cha sinh hoạt của thánh này, lần đàn mân côi cũng là sinh hoạt của thánh này. Thế nhưng mà thánh lễ vẫn đứng hàng đầu xét về danh hiệu và đẳng cấp. Cho nên tôi dạy giáo lý cho từng tộc, tôi luôn khuyên họ điều này, bạn đừng bắt chước những người Công giáo mà họ thường biểu lộ đức tin của họ là trong một giáo xứ họ vào rất nhiều đoàn thể và kinh họ thuộc rất nhiều kinh. Trời ơi, kinh ông Thánh An Tôn họ thuộc chứ, kinh ông Thánh Phan Xí Cô họ thuộc nhé, kinh bà Monica họ thuộc chứ, rồi bây giờ cả kinh Đạo Chúa Thương Xót, ôi trời nhiều kinh lắm, rồi kinh Catalina ở Đức Sư Ma thương nhau biết lắm. Thì tôi bảo coi chừng, thuộc rất nhiều kinh như vậy. Nhất là ngày xưa chúng ta ngồi với các cụ hiểu kinh gia đình, ông moi ông thanh này ra đọc, rồi moi bà thánh kia ra đọc, dài ơi là dài. Cả cái kinh mà người ta đọc người ta chẳng hiểu gì, nhưng mà nếu mà lấy dỗ thì cũng có phải đọc kinh đó, bằng thánh có nhớ được nhiều. Phục lý trí tôn cái kinh và tiếng hát nôn đọc chẳng hiểu gì mà cũng phải đọc. Thì tôi khuyên là đừng bắt chước, đừng bắt chước những người sống đạo như vậy, mà một người Công giáo trí thức và trưởng thành làm bằng này. Về cái tôi này, trước nhất là ưu tiên trong ngày về việc công nguyện tinh thần, ưu tiên trong ngày cho việc dự lễ sân lễ. Thứ nhì còn giờ nữa là đọc kinh phục vụ, nhất là kinh chiều. Thì chúng ta đọc trong hiến chi phục vụ nói về kinh phục vụ, kinh chiều quan trọng lắm. Có thể khuyến khích chủ chân và cả cộng đoàn đừng bỏ kinh chiều. Thì chúng ta đọc kinh chiều và tốt hơn nữa là kinh sáng, hai cái giờ kinh trụ trong một ngày. Đấy là thánh lễ này, rồi đọc kinh phục vụ này, rồi thứ ba này, thứ ba là mỗi một tuần dành lấy cái giờ đi học giáo lý hay đi học thánh kinh. Ba cái việc đó là tôi nghĩ cứ làm như thế thôi, còn những việc khác còn giờ nào có làm thì thôi. Chứ nhiều khi bỏ ba cái việc này vào nhiều đoàn thể đọc nhiều thứ kinh, hay là tham gia nhiều công tác từ thiện mà lễ không chu toàn, kinh phục vụ không đọc, học giáo lý nghe lời Chúa không muốn, chẳng đi đâu. Tôi nói thật, ấu trĩ lắm. Ưu tiên là ba việc đó đó, đầu tiên là dự lễ, thứ hai kinh phục vụ, thứ ba học giáo lý, thứ tư là đàn văn côi. Nhiều khi người ta đưa lên đàn văn côi đứng gần đầu, không còn cái gì đạo đức bằng tốt lành, thậm chí còn khuyên khích thằng kia suốt cuộc đời ăn cắp, nó chẳng có lễ lại gì cả, nó đọc mỗi ngày ba cái kinh mừng trên nó bảo thiên đàng. Tôi không bao giờ tôi dạy người ta cái kiểu đạo đức như vậy cả. Có thể là Đức Mẹ ưu tiên cho cái thằng nào đó, thằng trộm nào đó, mà tôi không biết là Đức Mẹ ưu tiên cách nào thì tôi không biết, có thể đi, nhưng mà nhất định là đó không phải là cái mẫu sự chung, không phải là cái gương mẫu đâu. Lễ chẳng đi, cái vụ vụ chẳng tham dự, học giáo lý chẳng để tâm, làm đúng mọi thứ việc khác nó không hay gì cả, bớt đi. Hay là làm ba cái việc kia nó chú đáo hát, rồi là đặt văn côi, rồi tham gia đoàn thể, rồi đi làm việc từ thiện xong. Đấy, cho nên tôi nhắc lại cái lời của cộng đồng nói thế này này, không có hành động nào, hành vi nào khác của hội thánh có hiệu lực bằng xét về cả danh hiệu lẫn đẳng cấp khi đón về Thánh Đế Đức Giêsu Christ. Và chúng ta biết là một người Công giáo trưởng thành về đức tin thì ai cũng biết rằng đời mỗi người có hai trường hợp gặp Chúa trực tiếp cả hồn cả xác. Đúng nào vậy? Đấy, đúng nào nữa? Hai trường hợp, đúng nào nữa? Lấy ra một, đúng nào nữa? Hai trường hợp, đúng nào nữa? Ngày kính chung, ngày kính chung cả hồn cả xác mình gặp Chúa trực tiếp, đúng không ạ? Và đi lấy cả hồn cả xác mình gặp Chúa trực tiếp, chứ còn đi giường chết ấy, chỉ có hồn gặp Chúa thôi, xác thì còn chôn ở dưới đất ấy, chưa gặp Chúa trọn vẹn đâu. Thế hai lần gặp Chúa trọn vẹn cả hồn cả xác là đi dự lễ và tới ngày kính chung gặp Chúa một cách trực tiếp. Thế thì chúng ta thường là cứ sợ cái ngày kính chung, chứ không phải sợ. Thực ra thì cũng đáng sợ, như trong bài thư của Thánh Phaolô gửi Thessalonica chương 5 từ câu 1 câu 3 chúng ta vừa nghe khúc đầu đấy. Phaolô bảo cái ngày kính chung đến như kẻ trộm, kẻ trộm có đột nhập vào nhà chúng ta. Nếu mà chủ nhà biết thì đâu trộm có đứng vào được, nhưng mà không biết nó vào lúc nào, nó đột nhập vào nhà mình. Nghe nói gì mới xảy ra, trộm mới đột nhập vào tiệm vàng đó. Nhà có hai vợ chồng thì hai đứa nhỏ, một đứa 8 tuổi, một đứa 18 tháng, ở tỉnh gì ở Bắc nhỉ?
Yeah.
Ở Bắc Giang á. Nó thừa cơ lúc cúp điện rồi trời mưa đó, biết là băng thằng nó leo vào được, nó chém nát hết những người trong nhà, kể cả đứa bé mới có 18 tháng nó cũng chém nát ra luôn. Sợ quá. Đấy, nếu mà chủ tiệm vàng đó mà biết làm gì nó sẵn hành hung như vậy, và nó vơ hết đồ nó đi, thì cái hình ảnh đó cũng là diễn tả cái ngày kết chung bất chợt đến và chúng ta không chuẩn bị đó, thì ma quỷ nó đến nó phá chúng ta như vậy đấy. Thế thì cái ngày đó cả hồn cả xác ta sống lại mà không biết vào cái giờ phút nào, ngày nào, rồi ma quỷ đến nó phá chúng ta như trộm nó đột nhập. Thì Phaolô bảo để chuẩn bị cho cái ngày đó thì ngay bây giờ đây, mỗi một ngày á, chúng ta đi dự lễ đi. Những người nào mà khao khát Chúa mà đến dự tiệc thánh thể, Phaolô nói tiếp như thế này ở phần thứ hai của bài đọc 1 Thessalonica chương 5 câu 4 câu 10, ông nói: anh em không còn ở trong tối tăm, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng. Chúng ta đi dự lễ đây, Phaolô bảo tất cả chúng ta là con cái ánh sáng, con cái ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Đêm hay bóng tối là tội lỗi. Khi chúng ta đi dự lễ là chúng ta thứ tội hết mà. Cho nên không thuộc về đêm, không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiếp độ. Vì Thiên Chúa không tiền định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ như ngày phán xét bất thần cho đến Chúa thịnh nộ với những đầy tớ bất trung. Chúng ta đã chuẩn bị rồi mà, nhưng Chúa muốn chúng ta được thừa hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng ta, đừng đã chết vì chúng ta, để dầu chúng ta dù còn dù thức hay ngủ, chúng ta vẫn cùng được sống với Ngài. Thức là gì? Thức là đi dự lễ có những việc chúng ta làm tốt đẹp. Ngủ là gì? Đi dự lễ trong chúng ta vẫn còn có tội, để dùng thức hay ngủ chúng ta cùng sống với người. Có nghĩa là cái dự lễ Thánh Phaolô bảo rằng Chúa ở trong chúng ta đó, chúng ta thuộc về Chúa đó, từ Roma chương 8 câu 10 đấy. Nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có chết vì tội đã phạm, thần khí cũng làm cho anh em được sống và anh em trở nên công chính, vì Thiên Chúa đã chấp nhận anh em. Vì vậy chỉ khi chúng ta đi dự lễ chúng ta mới có niềm xác tín mà nói với Thiên Chúa, như Thánh Vinh 27 Thánh 16 câu 13 đáp ca chúng ta mới đọc: tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Ơn cứu độ Chúa ban trong thế lễ Luca được diễn đã viết lại cái trình thuật Chúa Giêsu trừ quỷ mà chúng ta mới đọc ở Luca chương 4 câu 33 34. Chúa Giêsu vào hội đường, hôm đó là ngày thứ bảy, ngày người Do Thái cận phục vụ đó, thì có một người bị thần ô uế nhập, thấy Đức Giêsu lên tiếng thì nó la lớn rằng: hỡi ông Giêsu Nazareth, giữa ông có tôi, giữa ông và tôi chúng tôi có chuyện gì? Tôi biết ông là ai rồi, ông là con Thiên Chúa, ông là đấng thánh của Thiên Chúa, ông đến để tiêu diệt chúng tôi ư? Tôi biết ông là đấng thánh của Thiên Chúa mà. Sở dĩ quỷ nó nói lý lịch của Chúa như vậy là vì sao? Nó tưởng Đức Giêsu là ông phù thủy đi trừ quỷ, mà phù thủy nào trừ quỷ để cho quỷ nó biết lý lịch mình trước, nó nói tên của mình, nó nói tất cả những đời tư của mình, thì ông phù thủy nó bó tay trước mặt mình. Cho nên quỷ nó tưởng Giêsu là phù thủy, nó nói tên: tôi biết ông mà, ông tên là Giêsu, quê ở Nazareth, ông là con Thiên Chúa, biết lý lịch. Nó nói nếu Giêsu thủy thì thua nó liền, bó tay. Nhưng mà không, khi nó nói như vậy thì Giêsu lên tiếng quát: ra khỏi người này! Nó tháo chạy tức khắc. Và chúng ta biết Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, Ngài đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Thế nhưng mà khi Ngài còn mang thân xác người phàm, người trần thế như chúng ta đó, thì Chúa Thánh Thần cũng là thần khí luôn luôn làm chủ và hướng dẫn mọi sinh hoạt của Ngài. Đơn cử như ở đầu cuộc đời công tác của Chúa Giêsu ở Ma-cô chương 1 câu 12-13 có ghi là thần khí của Chúa hay Thánh Thần xua đuổi hay là đẩy Chúa Giêsu vào sa mạc để chịu Satan cám dỗ, và Ngài sống giữa dã thú 40 đêm ngày mà chúng cũng làm hại Ngài vì có Chúa Thánh Thần ở bên Ngài. Hay là Luca ở Ma-thi-ơ chương 12 câu 28 cũng nói là khi Chúa Giêsu trừ quỷ đó thì những người Do Thái chụp mũ và bêu diễu Ngài là ông này dùng tướng quỷ mà trừ quỷ. Thì Đức Giêsu lên tiếng giải thích ngay: nếu tôi dựa vào Chúa Thánh Thần, thần khí của Thiên Chúa mà tôi trừ quỷ thì quá thực là triều đại Đức Thiên Chúa đang hiện diện giữa các ông. Thì Chúa Giêsu làm việc, Ngài luôn luôn nạp vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Bởi đó mọi sinh hoạt của Thánh, đặc biệt là sinh hoạt phục vụ, luôn luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn làm chủ. Như lời Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô ở thứ nhất ở chương 2 câu 10 đến câu 16, nếu chúng ta đọc bài năm trắng, Phaolô nói thần khí của Chúa thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì thâm sâu ở nơi Thiên Chúa. Không ai biết được những gì ở nơi Thiên Chúa nếu không phải là thần khí của Thiên Chúa. Chúng tôi đã dùng lời thần khí của Thiên Chúa đích ứng để diễn tả những thực tại thuộc về thần khí. Thánh Phaolô cũng nói là chúng tôi dùng thần ký ra lời mặc ngài để diễn tả những gì thuộc về thần ký. Con người sống theo thần, theo tính tự nhiên thì không thể nhận ra những gì thuộc về thần ký của Thiên Chúa vì cho đó là điên rồ. Nhưng con người sống theo thần ký thì đoán xét được mọi sự mà chẳng có ai xét xử họ được. Tức vậy, ai đã biết tư tưởng của Thiên Chúa để rồi phải chỉ vẽ cho ngài? Còn chúng tôi biết được tất cả tư tưởng của Chúa Giêsu Kitô nhờ thần ký ban cho chúng tôi. Tức là Phaolô muốn nói đến khi hội thánh cử hành phục vụ đấy thì Chúa Thần làm chủ công việc đó, để rồi những lời nói của hội thánh trong phục vụ là tư tưởng, là lời nói của chính Chúa Giêsu. Vì lời hội thánh rao giảng được thần ký chúc bậc khải và hướng dẫn nên ông Phaolô nói về sức mạnh phi thường của lời Chúa do hội thánh rao giảng. Kinh nào thuộc đọc cho ra 1 Thessalonica chương 2 câu 13 đọc bên này nào. 1 Thessalonica chương 2 câu 13 đọc đây cho mọi người đứng đọc cho mọi người quay hùng cho nè. Đây là anh cả trong nhà nè, cho các em phát triển nào.
Lời tôi nói với em không phải như lời người phàm mà là lời của Thiên Chúa. Lời ấy đang tác động nơi em là những kẻ tin.
Đúng rồi, hoàn hồn. Vậy em đừng gương cho em đấy. Phaolô là chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì khi chúng tôi nói cho anh em lời của Thiên Chúa, anh em đã đón nhận lấy lời, không phải là lời của người phàm, mặc dù chúng ta là người phàm, nhưng đó là lời của Thiên Chúa đúng với bản tính của đời ấy. Lời đó đang tác động nơi anh em là những tín hữu. Cho nên mỗi một khi chúng ta dừng phục vụ, đặc biệt là tham dự thánh lễ, thì đó chính là lúc chúng ta được tham gia vào triệu đại Đức Thiên Chúa đúng với lời kinh chúng ta đọc ở Thánh Vinh 145-144 câu 13: triệu đại ngài thiên niên vĩnh cửu, vương quyền của ngài vạn đại trường tồn, Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa.